Rồi đọc tiếp đoạn nữa. Này, giờ tới thành sám hối, quý vị nghe thật kỹ để nhớ mỗi khi chúng ta sám hối thế nào cho đúng. Này thượng tri thức, cái gương này mỗi người tự vưng ở trong, chớ có hướng ra ngoài mà tìm. Nay tôi vì các ông trao cho cái vô tướng sám hối để diệt cái tội trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai đó, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này thượng tri thức, mỗi người tùy theo cái lời tôi nói đồng thời nói theo, nghe theo cái lời của tôi nói đồng thời nói theo, tức là ngài bắt nói thằng ngài. Bây giờ ngài nói đây, đệ tử chúng con hay chúng đẳng, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái ngu mê nó làm nhiễm. Từ trước có những cái nghiệp ác, ngu mê, vân vân các tội, phải đều sám hối, nguyện một lúc chưa diệt, hằng không có khởi lại. Đó là lần thứ nhất. Đệ tử đẳng từ tiền niệm, tức là niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị cái chiêu cuốn nó làm nhiễm. Từ trước có những cái nghiệp ác do chiêu cuốn vân vân đã làm thành tội, phải đều sám hối, nguyện một thời chưa diệt, hằng không có khởi lại. Đệ tử chúng đẳng từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đối nó làm nhiễm. Từ trước đã có những cái nghiệp ác do tật đối tạo thành tội, phải đều sám hối, nguyện một lúc chưa diệt, hằng không có khởi trở lại. Này thiện tri thức, trước đã về trước là vì quý vị mà làm cái vô tướng sám hối, tức là trao cái vô tướng sám hối. Thành ra cái vô tướng sám hối này là ngài dạy cho mình sám hối từng tâm niệm, niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau. Mỗi niệm đó do bị cái gì nó làm nhiễm, tức là trước hết là bị ngu mê, rồi kế đó là bị cái gì nữa, kiêu cuốn, rồi kế đó là bị cái gì nữa, tật đố, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố. Những cái niệm trước, niệm hiện nay, niệm sau bị ngu mê nó làm nhiễm mà tạo thành tội, đều xin sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, từ đây thì sao không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau mà bị cái chiêu cuốn làm nhiễm, rồi từ đã tạo ra các cái nghiệp tạo thành tội, thì ngày nay nguyện xin tiêu diệt, và từ đây về sau hằng không có khởi lại. Rồi từ trước, niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau do cái tật đó nó làm nhiễm rồi tạo thành các cái thứ nghiệp tội nghiệp, thì đều nguyện cho tiêu diệt và hàng không có khởi lại. Thì như vậy ba cái đó gọi là vô tướng sám hối: sám hối ngu mê, sám hối kiêu cuốn, sám hối tật đố. Ngu mê, kiêu cuốn, tật đố của tâm mình đó, niệm trước, niệm giữa, niệm sau mà đó, mỗi niệm đã bị cái kiêu cuốn, si mê, tật đố nó làm mình nhiễm rồi mình tạo thành tội, ngày nay sám hối hết và nguyện không có khởi lại. Đó là vô tướng sám hối. Bây giờ ngài mới định nghĩa sám hối là gì? Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Chỉ sám đó là sám những cái lỗi về trước. Từ trước có những cái nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố vân vân tạo tội, phải đều sám hết, hằng không có khởi lại, thì gọi đó là sám. Hối á, là hối những cái lỗi về sau, từ nay về sau có những cái nghiệp ác do ngu mê, kiêu cuốn, tật đố vân vân tạo thành tội, nay đã giác ngộ phải đều hằng đoạn, lại không có cho khởi lại, ấy gọi là hối, cho nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám cái lỗi trước mà chẳng biết hối cái lỗi sau. Do không có hối cho nên cái trước đã chẳng diệt mà cái sau lại sanh, thì cái lỗi trước đã chẳng diệt lỗi sau lại sanh thì làm sao gọi là sám hối được. Như vậy chúng ta sám hối là gì? Sám là sám những cái lỗi trước, còn hối là chừa những cái lỗi sau. Ví dụ như mình bây giờ mình lỡ có một người Phật tử nào đó lỡ đã nguyện trước Tam Bảo giữ năm giới, mà trong năm giới có cái giới không uống rượu, rồi bất thành đi chơi bạn bè, cái bạn bè rủ ngồi quán, khi đó từ chối không được cái bị uống đi hết chung rượu, thì khi uống về rồi thì sao? Thì thấy như vậy là mình đã lỗi, mình hứa với trước Tam Bảo mình không uống rượu mà bữa nay mình bị rù quến mình uống rồi, thì đó là cái lỗi của mình. Mình phải sao? Mình phải sám, tức là tới trước Phật và tới trước Chư Tăng. Bây giờ con là tên gì, pháp danh gì, thì trước con đã nguyện giữ cái giới đó mà hôm nay vì si mê cho nên bị bạn bè rủ, con không có giữ được, ngày nay con xin sám cái lỗi trước của con đã làm. Mà rồi sám vậy được chưa? Mà phải có cái hối nữa, nguyện lần từ nay về sau con chừa cải không dám uống lại nữa, và lại vô thì như vậy mới tránh được. Thế là con sám cái hổm còn làm thôi, từ nay về sau thì cũng không nói không dám nữa thì sao? Thì như vậy có phải tái phạm hay không? Cho nên mình sám cái trước mà cũng phải hứa từ đây về sau nhất định không phạm lại, không làm lại cái điều đó nữa thì mới đủ ý nghĩa sám hối. Mà đa số mà bây giờ sám cái trước cái sau thì cứ dành đó. Vì vậy cho nên cứ 30 rằm được cái trời sám hối, sám những cái gì trước rồi cái mai mốt ra làm y như cũ, rồi 30 rằm được sám nữa. Cứ gì sám hoài hết năm này tới năm kia mà sám hoài có hết tội không? Đó là cái ý nghĩa mà mình lầm lẫn. Cho nên nói sám hối tức là phải hiểu vừa nguyện sám hối những cái lỗi trước của mình, rồi nguyện không làm trở lại ở sau này nữa, tức là chừa ở sau nó hết tội chứ. Còn nếu mà mình không, cái lỗi trước mình đã xấu hổ, mình sám rồi mà rồi sao không chịu chừa thì làm sao hết. Vì vậy cho nên cái nghĩa sám hối nó phải như vậy đó, có được như vậy mới gọi là sám hối. Như vậy là phần vô tướng sám hối xong, và tiếp một phần nữa. Đây là tới cái phần tứ hoằng thệ nguyện. Thường thường mấy cái này là mấy cái chúng ta hằng tụng trong mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối đó. Này thiện tri thức đã sám hối xong, vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm chấm lắng nghe, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó, ngài nói thì khác hơn mình chút. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Đó là cái nói của ngài. Bây giờ ngài mới lập cái nói của chúng ta đây. Này thiện tri thức, đã phải đâu chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nói thế ấy giả lại không phải là huệ năng hay độ. Đó là chúng ta thì luôn luôn đọc sao chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì nói như vậy đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là ai độ cho mình hay là mình độ ai? Thì ngài nói không phải là ngài độ mình đâu. Thượng tôi thích trong tâm chúng sanh hay là chúng sanh ở trong tâm đó, chúng sanh ở trong tâm đó là chúng sanh đó chứ không phải chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong tâm là gì? Chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm vọng cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm tạch đố, tâm ác độc, những cái tâm như thế đó đó, toàn là chúng sanh, mỗi cái tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Thì như vậy, cho nên chúng ta học tổ rồi mới hiểu được cái ý kinh là tôi thường nói đó. Mình mới nhớ được trong kinh Kim Cang mà Phật nó nói độ tất cả chúng sanh và vô duy nước bàn đó. Thì nếu mà cứ hiểu chúng sanh ở ngoài thì không bao giờ hiểu nổi kinh, mà chính nhờ tổ giải cho mình hiểu, nói chúng sanh đó là chúng sanh nào, chúng sanh ở trong tâm của mình, mà chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào, chúng sanh tà mê, chúng sanh cuốn vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh tạch đố, chúng sanh ác độc. Thì những cái tâm đó là chúng sanh chứ gì hết, những cái tâm đó là chúng sanh. Thì tà mê, tâm tà mê dưới lên đó là một chúng sanh, rồi cái tâm vọng cuốn vọng dưới lên là chúng sanh, tâm bất thiện dưới lên là chúng sanh, tâm tạch đố dưới lên là chúng sanh, tâm ác độc dưới lên là chúng sanh, tất cả các tâm nó dưới lên đều là chúng sanh hết, độ những chúng sanh đó đó. Thành là tất cả độ hết những chúng sanh ấy, cho nên gọi là tự tánh tự độ, mình độ ngay trong tự tánh của mình chứ không phải độ ở ngoài ấy, gọi đó là chân độ. Độ vậy mới thật là cái độ chân chánh á. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm mình tà kiến phiền não ngu si, những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si mình sẽ đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến thì khiến cho cái trí bát nhã bèn sử dụng cái trí bát nhã mà đánh phá hay là đập vỡ cái ngu si mê vọng, những chúng sanh ngu si mê vọng đó. Mỗi cái tự độ, tà đến thì dùng chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu tới thì dùng trí độ, ác đến thì dùng thiện độ. Độ như thế, cái độ đó gọi là chân độ, cái độ như vậy mới gọi là cái độ chân thật đó. Thì như vậy hàng ngày quý vị có độ chúng sanh không? Thì đâu có người nào ích kỷ, phải không? Ngày nào mình cũng độ chúng sanh hết, nhưng mà độ chúng sanh ở trong tâm mình hàng độ, mà độ được chúng sanh trong tâm mới độ được chúng sanh ở ngoài. Chúng sanh trong tâm mà độ không được thì chúng sanh ngoài không bao giờ độ được. Tại sao vậy? Tỷ dụ chúng sanh tạch đó, chúng sanh sanh hại mà mình chưa độ hết, mà độ người ngoài thì độ họ chứ tới từng tạch đó dưới lên hay là sanh hại dưới lên cho rồi sao, mình cũng muốn đánh họ, muốn giết họ, phải không? Thành nó không thế nào mà độ được chúng sanh ngoài nếu chúng sanh ở trong chưa độ được. Vì vậy mà mình ở đây phải độ chúng sanh ở trong trước, mà độ chúng sanh ở trong đó mới thật là độ. Nhưng mà khổ nổi người tu mình bây giờ khổ là làm Bồ Tát chốn không à. Là độ chúng sanh ngoài mà chúng sanh ở trong cũng chịu độ, cho nên rồi Bồ Tát lúc cái giới chương trình là gì bởi vì nó đi ra ngoài rồi cái kẹt. Ban đầu thì rất là tốt, nhưng sao cái nó hơi tốt. Đó là cái chỗ đó là cái lầm lẫn của mình. Nên chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng độ chúng sanh, mà chúng sanh gần nhất là chúng sanh trong tâm mình, phải ráng độ nó trước. Độ chúng sanh trong tâm rồi thì độ chúng sanh ở ngoài mới được. Mà độ chúng sanh trong tâm đó mới là trên độ. Đó là chúng tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ rồi đó. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Rồi lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tức là tự tánh phiền não vô biên thệ nguyện đoạn đó. Đem cái tự tánh bát nhã trí từ lấy cái hư vọng, những cái tâm tư tưởng hư vọng ấy, hay là từ cái hư vọng tư tưởng tâm ấy lại đó. Bây giờ hãy phiền não vô biên thệ nguyện đoạn là gì? Tức là đem cái trí tuệ bát nhã của tự tánh mình đó, để mà mình trừ dẹp cái tâm hư vọng, cái là tư tưởng, cái tâm tư tưởng của mình, mình độ hết những cái tâm đó, gọi là phiền não vô biên thệ nguyện độ. Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy cái tánh của mình thường hành chánh pháp ấy gọi là chân học. Học đâu học gì, tức là học cái ai nó tự tánh của mình, nghĩa là mình phải học cái pháp môn mà ngộ được cái tự tánh của mình đó, chứ không phải học cái gì khác ở ngoài. Vì vậy cho nên nó pháp môn vô tận thệ niệm học là vậy đó, nó là tự tánh, thấy cái tánh của mình thường hành đúng chánh pháp gọi là